Xin cha mở trí chúng con và xin để ánh sáng của cha chiếu sáng trong lòng của chúng con. Chúng con cầu xin Thánh Linh nói với các hội thánh và từng người chúng con. Xin hãy lấy đi sự cứng lòng của chúng con. Chúng con không có muốn nặng tai. Chúng con muốn nghe tiếng cha thật là rõ. Xin cha làm mềm lòng của chúng con. Chúng con muốn phản ứng thật là đúng với lời phán hàng sống của cha. Chúng con cầu xin rằng cha không chỉ phán với chúng con trong buổi nhóm mà phán với chúng con trong đời sống mỗi ngày, trong mọi tình huống của đời thường. Xin cho sự sức giàu thánh của cha dạy chúng con tất cả mọi sự. Chúng con trông cậy cha, chúng con cảm tạ cha. Chúng ta đã nhận được một sự sức giàu thánh tuyệt vời này. Chúng ta cần phải việc riêng mình ra. Trong 50 năm qua, tôi có thể làm chứng cho anh em về kinh nghiệm của tôi rằng tôi đã bị việc riêng ra nhiều lần. Không chỉ một lần nhưng mà rất là nhiều lần. Có lúc thì tôi tự rời bỏ đi. Có lúc thì tôi bị đá ra ngoài. Ngợi khen Chúa. Có lúc tôi phải bỏ đi tại vì nơi đó đã trở nên tồi tệ rồi. Nên tôi phải quyết định, Chúa ơi, con muốn đi theo Chúa. Và điều này đã trở thành một thói quen của tôi. Nên tôi phải bỏ lại đằng sau. Tại vì tôi muốn phục vụ Chúa. Tôi muốn đi theo Chúa. Điều này phải là kinh nghiệm của chúng ta khi nó cần thiết. Đây không phải là một cái giáo lý, mà chúng ta phải là những người đi theo chiên con cho tới đến bất kỳ nơi nào mà chiên con đến. Không chỉ là một ngày, mà ngày sau đó anh em không có muốn đi theo chiên con nữa. Anh em phải tìm kiếm Chúa và đi theo Chúa. Bởi vì để đi theo Chúa thì anh em phải chú ý đến Ngài. Giống như là sách Nhã Ca nói như vậy. Trong sách Nhã Ca thì thỉnh thoảng Chúa bỏ đi mà không có nói lời nào với anh em, để xem coi anh em có chú ý hay không. Nếu mà một người thực sự yêu Chúa thì người đó sẽ nhận ra rằng Chúa đã bỏ đi rồi. Trong đời sống mỗi ngày của chúng ta, nhiều lần Chúa bỏ đi và anh em không có chú ý nó. Thật là không tốt nếu mà Chúa bỏ đi mà anh em không có để ý. Nếu mà tôi đi ra khỏi nhà thì vợ tôi sẽ hỏi rằng tôi đi đâu. Và nếu mà vợ tôi đi mà không có nói gì với tôi cả là cô ta đi đâu, thì tôi sẽ hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra. Vợ tôi ở đâu? Mối liên hệ của chúng ta với Chúa cũng phải như vậy. Chúa sẽ không có nói với anh em rằng ta sẽ bỏ đi trong vài phút và hay là ta sẽ đi đâu. Dĩ nhiên Chúa đã nói với các môn đồ rằng Chúa đi đâu, tại vì Ngài đã rời. Vì Ngài đã đi thực sự, đi về, Ngài không còn hiện diện trong xác thịt ở giữa họ nữa. Nhưng mà hôm nay, đối với những người mà đi theo chiên con, thì anh em phải chú ý đến Chúa. Chúa muốn chúng ta chú ý đến Ngài. Chúa ơi, Chúa đang ở đâu? Tại sao mà con không thể nào mà cảm nhận được sự hiện diện của Chúa? Chúng ta phải trở thành những người đi theo chiên con. Anh em phải chú ý đến Ngài. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta lại không có chú ý. Khi mà Chúa đi, chúng ta cứ nghĩ rằng ở đây có nhiều người rồi, chỉ cần ở một nơi đó là được rồi. Tại vì theo truyền thống hay theo khái niệm, theo hiểu biết, chúng ta cứ nghĩ rằng nếu mà một nơi là hội thánh thì sẽ mãi mãi là hội thánh. Nhưng mà ai biết được hôm nay nơi này là hội thánh thì chưa chắc ngày mai nữa còn là hội thánh của Chúa nữa. Người ta cứ nghĩ rằng nếu mà nơi này là hội thánh thì nó sẽ mãi mãi là hội thánh. Điều này thì chưa chắc. Anh em đã di chuyển chỗ ở bao nhiêu lần rồi? Tôi không biết tôi đã chuyển chỗ bao nhiêu lần rồi. Rất là nhiều lần. Nếu mà anh em có địa chỉ cũ của tôi thì anh em sẽ không thể nào mà tìm gặp tôi được. Tại vì tôi đã dọn nhà nhiều lần, đến nỗi tôi không có đếm được. Chúng ta phải đi theo chiên con cho đến cùng. để chúng ta có thể đứng với Ngài trên núi Sion, thuộc trời. Nếu mà anh em không có chú ý đến Ngài, thì anh em không thể nào đi theo Ngài được. Đó là lý do mà Chúa bảo các môn đồ không chỉ có tin Ngài, mà phải đi theo Ngài. Tin Chúa là một chuyện, nhưng mà đi theo Chúa là một cái chuyện khác. Để có thể đi theo Chúa, thì anh em phải trải nghiệm sự phân rẽ này tới sự phân rẽ khác. Anh em có thể đi theo Ngài ra khỏi Ai Cập, nhưng mà anh em cũng phải đi theo Ngài để băng qua biển đỏ. Và anh em phải đi theo Ngài để đi vào đất tốt lành. Có nhiều người đã ra khỏi Ai Cập, đã băng qua biển đỏ, nhưng mà họ đã chết ở trong sa mạc và họ đã không đạt được mục tiêu. Đây là lời cảnh báo dành cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Dân Chúa khi xưa thậm chí đã không thể nào mà chờ đợi Chúa, chờ đợi 40 ngày khi mà Môsê lên núi Sinai. Đó không phải là một thời gian dài. Họ đã thấy rất là nhiều điều, thấy được nhiều phép lạ mà họ không thể nào mà chờ được. Hôm nay chúng ta phải trở thành những người đi theo chiên con đến bất kỳ nơi nào mà chiên con đến. Tại sao là Chúa nói rằng phải đi đến bất kỳ nơi nào mà Ngài đến? Bởi vì anh em không biết rằng Ngài đến đâu trong ngày hôm nay. Anh em phải đi theo Chúa, vì có thật là nhiều nơi mà Chúa có thể đi đến. Vì vậy anh em cần phải chú ý đến Ngài, phải tìm kiếm Ngài. Trong thư Hebrew nói rằng chúng ta phải chiêm ngưỡng Chúa, phải tập trung vào Chúa. Chúng ta không chỉ đi theo một cái giáo lý hay một thứ sự dạy dỗ nào đó. Nếu mà một cái sự dạy dỗ đúng, nhưng mà chúng ta không thể nào đi theo sự dạy dỗ được. Mặc dù chúng ta rất là quý trọng lẽ thật, nhưng mà một cái đấng Christ hàng sống còn quan trọng hơn nữa có đối với chúng ta. Xin Chúa hãy thương xót chúng ta về điểm này. Chúng ta phải đi trọn đường với Chúa cho tới khi nào mà chúng ta được thánh, được trọn vẹn ở trong sự thánh khiết, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta hiện ra. Thật là buồn nếu mà chúng ta đã tham gia cuộc chạy cho tới điểm này rồi và sau đó chúng ta bỏ cuộc. Nếu như vậy thì thật là buồn thảm. Nếu mà tôi nhìn lại thì nhiều thánh đồ mà tôi biết hồi trước bây giờ đã không còn đi với chúng ta nữa. Họ đã dừng lại. Như vậy thì không có tốt. Xin Chúa hãy thương xót chúng ta. Sự phân rẽ cũng có nghĩa rằng chúng ta cũng phải tiếp tục đi. Anh em phải tiếp tục đi, ngay cả nếu mà người khác không có muốn đi. Cho dù người đó là ai, là người mà người thân của anh em, bạn bè của anh em, họ hàng của anh em, những người mà anh em đã cùng nhau phục vụ trong nhiều năm. Ở đây chúng ta không đi theo con người, nhưng mà chúng ta đi theo chiên con. Khải huyền 14 rất là quý giá đối với tôi. Cuối Kinh Thánh chúng ta có Khải huyền chương 14 và Khải huyền chương 18. Khải huyền 14 câu 4 nói rằng đi theo chiên con cho đến bất kỳ nơi nào chiên con đến. Anh em với là một nữ đồng trinh đi theo chiên con, và trong miệng anh em không được có bất kỳ lời nói dối nào. Anh em yêu sự thật, anh em đi theo sự thật. Sự thật là tuyệt đối. Và ngay cả trong Khải huyền chương 18, Chúa gọi dân Ngài ra khỏi Babylon. Anh em không thể nào mà ra khỏi đó nếu mà anh em không đi theo chiên con. Nhưng nếu mà anh em đi theo chiên con như trong Khải huyền 14 thì anh em phải đi ra khỏi Babylon. Sáng nay bọn em đã chia sẻ rằng hãy đi ra khỏi quê cha, ra khỏi nhà của cha, ra khỏi họ hàng để đi đến nơi mà anh em phải đến. Anh em có chia sẻ về Abraham, có nghĩa rằng chúng ta phải ra khỏi mọi những điều thực tiễn cho tới khi nào mà anh em đạt đến mục tiêu. Điều này không có đơn giản nhưng mà có thể làm được. Vì chúng ta làm với Chúa, đó là một con đường hẹp. Con đường này rất chật hẹp, nhưng mà nó dẫn đến sự sống, dẫn đến sự thánh khiết. Thánh khiết là một con đường hẹp. Nếu mà anh em có nhiều thứ ở trong hành lý của anh em, nếu anh em mang nhiều hành lý và mang nhiều sự ô uế với anh em thì anh em không thể nào mà đi lên con đường nên thánh lên cao được. Ở bên Mỹ thì con đường cao tốc có nhiều lần, có tới 10 lần lận, có nhiều lối ra. Nhưng mà con đường lên thánh lên cao này là con đường hẹp, nó không có 10 lần mà nó chỉ có một con đường duy nhất thôi để dẫn đến sự sống. Đó là con đường thánh. Đó là lý do tại sao Chúa nói rằng anh em phải đi theo Chúa. Để đi theo Chúa thì anh em phải chối bỏ chính mình, vác thập tự giá. Trong nhiều tình huống chúng ta phải từ bỏ con người cũ của mình và chúng ta vác thập tự giá của Chúa. Sự chết của Chúa rất là quan trọng. Chúng ta phải từ bỏ mình và chúng ta phải đi theo chiên con. Đó chính là con đường của sự thánh khiết. Bây giờ chúng ta vẫn chưa có trọn vẹn, nhưng mà chúng ta đang ở trên con đường trọn vẹn. Anh em đừng có buồn vì có nhiều phần của chúng ta vẫn chưa có được trọn vẹn. Nhưng mà nếu mà chúng ta ý thức rằng chúng ta đang đi trên con đường trọn vẹn, nếu mà anh em đang học đại học thì sau ở năm thứ hai anh em vẫn chưa tốt nghiệp đại học thì anh em làm gì? Anh em trở về nhà cha mẹ sao? Cha mẹ anh em có nói rằng nếu mà sau 2 năm mà không tốt nghiệp đại học thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà sao? Không. Để tốt nghiệp đại học thì phải cần tới 4 năm lận. Anh em đang ở trên con đường tốt nghiệp. Rồi sau 4 năm anh em sẽ tốt nghiệp đại học. Như vậy đối với Chúa cũng như vậy đó. Chúa ban cho chúng ta một khoảng thời gian ngắn này để chúng ta tốt nghiệp, để chúng ta đạt được mục tiêu. Anh em đừng có phí thời gian nữa. Tôi thực sự hy vọng điều này. Chúa chúng ta sắp trở lại. Sự thánh khiết có liên quan trực tiếp với sự tái lâm của Chúa. Trong thư mà Phaolô gửi cho hội thánh ở Thessalonica thì có hai điều mà Phaolô đã nhấn mạnh, là Chúa kêu gọi đến sự thánh khiết. Anh em phải để cái bình của mình được thánh khiết. Anh em có thể nói điều này với những người tín đồ mới tin Chúa hay không? Nhiều lúc anh em ngại nói với những tín đồ mới rằng đây là một cái nơi thánh. Anh em sợ họ bỏ chạy mất. Không, anh em phải nói với họ rằng để đạt được mục tiêu thì bạn phải ở đây. Đây là một cái nơi thánh. Anh em phải học để giữ cái bình của mình được thánh khiết. Khi Chúa trở lại, anh em có biết rằng anh em phải chuẩn bị để được thánh khiết và không chỗ trách được khi Chúa chúng ta hiện ra hay không? Anh em không thể nào mà bỏ qua điều này. Tất cả những tín đồ mới tin Chúa đến với hội thánh thì phải nghe những lời này. Thư Thessalonica thứ nhất và Thessalonica thứ nhì không dành cho những người tin Chúa lâu năm mà dành cho những người mới tin Chúa. Vì hội thánh này là một cái hội thánh còn non trẻ. Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 23 có nói rằng: nguyện xin Đức Chúa Trời bình an khiến anh em được nên thánh trọn vẹn từng chút một. Không, câu này nói rằng chúng ta phải nên thánh trọn vẹn về cả tâm hồn, về cả tâm linh, tâm hồn và thân thể đều phải được giữ vẹn, không chỗ trách được khi Chúa Giêsu chúng ta đến. Có nghĩa là chúng ta phải nên thánh hoàn toàn. Ở đây anh em có thể thấy rằng sự thánh khiết và sự trở lại của Chúa có liên quan chặt chẽ với nhau. Khi Chúa đến, Chúa sẽ không hỏi anh em là anh em có thể làm được những gì. Chúa sẽ không kêu anh em giải nghĩa về năm của lễ trong Lê Vi Ký. Khi Ngài đến, Ngài sẽ không đặt câu hỏi cho anh em. Mà Ngài sẽ xem rằng anh em có thánh khiết hay không, và bình dầu của anh em có đầy thánh linh hay không. Nếu mà trong anh em chỉ có chút dầu thôi thì không có đủ. Anh em phải được đầy dẫy thánh linh. Anh em cần dầu, cần thật là nhiều dầu để anh em có thể được thánh khiết. Đây là một cái điều kiện bắt buộc. Nếu mà anh em không có điểm này thì tôi không nghĩ rằng anh em có thể đạt được mục tiêu được. Bây giờ anh em có thể nhận thức được là trong những năm qua Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta cho điều này. Nếu mà không có sự thánh khiết thì chúng ta không thể nào áp dụng những điều trong sách Ê-xê-chi-ên được. Làm thế nào mà anh em có thể áp dụng sách Lê-vi-ký đúng sự thánh khiết để làm gì? Chỉ là để được nên thánh thôi. Đã từng có một cái phong trào nên thánh, nhưng mà cái phong trào này đã không có hoạt động được. Cuối cùng họ đã trở thành một cái nhóm bình thường, hay là cái nhóm ô uế như mọi nhóm khác. Bởi vì sự thánh khiết không phải là một cái phong trào. Sắp tới sẽ có một anh em chia sẻ về sự tấn phong làm thầy tế lễ ở trong suốt Egypto ký 29. Làm thế nào mà anh em có thể dâng mình cho Chúa để làm thầy tế lễ nếu mà không có các của lễ? Không thể nào được. Chúng ta hay cầu nguyện rằng: Chúa ơi, con dâng chính mình cho Chúa. Chúng ta có một cái bài hát như vậy: Chúa ơi, chúng con dâng con cho Ngài hoàn toàn. Để hát thì thật là đơn giản, nhưng mà anh em đã dâng mình cho Chúa để làm điều gì? Sự dâng mình phức tạp hơn nhiều, vì nó liên quan tới sự thánh khiết. Và theo cái con đường dâng mình làm thầy tế lễ của Chúa thì phải cần có một của lễ, cần phải có nhiều của lễ, cần một cái con bò tơ để làm của lễ chuộc tội lỗi, và cần một con chiên đực để làm của lễ thiêu, rồi cần của lễ thức uống, của lễ thức ăn và của lễ hòa bình. Nếu mà không có các của lễ này thì anh em không thể nào mà dâng mình cho Chúa được. Người ta nghĩ đó chỉ là cựu ước thôi, đó là đối với họ. Còn đối với chúng ta, khi chúng ta đọc những chương này thì chúng ta thấy đấng Christ. Chúng ta đang nói về đấng Christ. Chúng ta không nói đến bò, nói chiên, nói đến dê hay bồ câu. Họ nghĩ rằng những điều này chỉ liên quan tới cựu ước thôi. Nhưng mà hôm nay chúng ta nói về đấng Christ. Ngài là thực chất, là hiện thực của các của lễ tuyệt vời này. Làm thế nào mà anh em có thể dâng mình được nếu mà không có các của lễ này? Hãy nói cho tôi biết. Nếu anh em chỉ nói rằng: Chúa ơi, con dâng mình cho Chúa, thì nó sẽ không có hoạt động được. Anh em phải nhận ra rằng tại sao Chúa đã chuẩn bị với chúng ta trong quá khứ rất là nhiều về các lễ thật này, để mang cho chúng ta đến cái điểm này. Trong mắt của Đức Chúa Trời thì có một cái nhóm người này đang sẵn sàng để dâng mình thánh khiết cho chức tế lễ. Chúng ta phải trân trọng nó. Vì anh em biết sách tiên tri Daniel, anh em biết rằng thời gian đã sắp tới rồi. Tất cả điều này và cả lễ thật về vương quốc thiên đàng rất là cần thiết với chúng ta. Đó là những sự chuẩn bị trong quá khứ Chúa dành cho chúng ta, để chúng ta có thể đi đến cái điểm về sự thánh khiết này. Bây giờ chúng ta biết làm thế nào mà để nên thánh. Sự sức giàu mà anh em nhận được không chỉ là để dạy dỗ anh em, để cho anh em một số kiến thức về kinh thánh, không chỉ như vậy đâu, mà sự sức giàu là để làm cho chúng ta được nên thánh. Đó là cái điểm chính. Cái dầu sức này dùng để sức toàn bộ đền tạm và mọi dụng cụ ở trong đó, và cả các thầy tế lễ nữa. Sự sức dầu không chỉ là để dạy dỗ anh em một điều gì đó, và dạy dỗ cho anh em làm thế nào mà nên thánh, và để tác động bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời vào trong bản thể của anh em. Nếu mà anh em mua một cái bình chứa, một cái bình nào đó rất là đẹp ở trong cửa hàng, và anh em mang nó về nhà, nếu mà cái bình này rất là mắc, cả $300, thì anh em phải có ý định là anh em mua cái bình này để đựng cái gì đó quý giá, phải không? Không có ai mua cái bình mắc tiền như vậy, $300, mà bỏ rác vào trong đó. Cho dù anh em là tỷ phú, anh em cũng không có làm như vậy. Hoặc là anh em mua cái bình đắt tiền mà anh em không có đựng cái gì cả. Khi mà anh em mua một cái bình thì có thể nói rằng anh em phân rẽ nó ra khỏi cái cửa hàng để mang nó vào nhà của anh em. Nhưng mà nó là một cái bình trống rỗng, anh em phải chứa, phải dùng nó để chứa cái gì đó, chứa những cái điều quý giá. Và đây cũng chính là tiến trình của sự thánh hóa. Đầu tiên là phân rẽ, sau đó là sức dầu. Thánh Linh tuyệt vời phải đổ đổ đầy tất cả mọi phần của chúng ta. Chúng ta là cái bình của Chúa. Tất cả mọi phần của chúng ta phải được chứa đựng bởi cái dầu tuyệt vời của Đức Chúa Trời này, để tất cả các phần của chúng ta, của bản thể chúng ta được thánh khiết. Anh em càng được đổ đầy bởi Thánh Linh thì anh em càng được nên thánh. Đây chính là trọng tâm của lời chia sẻ sáng nay. Nó rất cơ bản và rất quan trọng, đơn giản cho mọi người để hiểu. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với cái điểm Đức Chúa Trời là thánh. Anh em phải nhận ra rằng Đức Chúa Trời là thánh. Đức Chúa Trời mà anh em tin không chỉ là Đức Chúa Trời toàn năng. Đối với thế giới này thì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Hay đối với tạo vật, Ngài đã tạo rất là nhiều điều tuyệt vời. Ngài thật là quyền năng. Ngài là Chúa của các đạo quân. Ngài, thậm chí Ngài cũng chẳng cần một cái quân đội lớn nữa. Ở một số nơi nào đó, Ngài chỉ cần di chuyển một chục chút thôi là có động đất ở cấp độ 7, cái độ 8, và mọi vật đều bị ngã sập xuống. Ngài thật là quyền năng. Và dĩ nhiên Ngài cũng là Đức Chúa Trời toàn tri. Ngài biết hết tất cả. Anh em cần một Đức Chúa Trời khôn ngoan để Ngài có thể khuyên bảo anh em. Nếu mà anh em cần sự giúp đỡ thì anh em hãy đến với Chúa. Nếu anh em cần lựa chọn nào đó thì anh em có thể hỏi Chúa. Ví dụ như nếu anh em cần vợ thì anh em có thể nói với Chúa giúp anh em tìm một người vợ theo ý Ngài. Nhưng mà đối với Israel thì Israel phải biết Ngài là Đấng Thánh. Ngài là Đấng Thánh của Israel. Bởi vì Israel là một cái quốc gia thánh, và dân Chúa phải là dân thánh. Cái thành phố mà Chúa chọn phải là một thành thánh. Đền thờ của Ngài phải là đền thánh. Như vậy tất cả mọi thứ đều phải thánh. Núi Sion là núi thánh. Jerusalem phải là thành thánh. Tất cả những gì anh em, tất cả những gì có liên quan tới Ngài phải thánh khiết. Và tất cả những gì ở bên ngoài cái quốc gia Israel này là ô uế. Đó là các dân ngoại. Sách Daniel có nói đến bốn con thú hay bốn con quái thú. Đức Chúa Trời gọi chúng là quái thú. Đế chế Babylon là một con quái thú, là một con sư tử. Bốn cái đế chế ở trong Daniel này đã diễn ra ở trong lịch sử. Đức Chúa Trời gọi các đế chế này là các con thú, các con quái thú. Chỉ có nước Israel là vương quốc của Đức Chúa Trời. Nó không phải là một con quái thú, mà đó là một dân tộc thánh. Anh em phải thấy điều này. Bởi vì Đức Chúa Trời là thánh, thế giới này không có nhận biết Ngài là Đấng Thánh. Tại vì họ còn không có tin Chúa nữa. Nhưng mà đối với quốc gia Israel thì họ phải biết Ngài là Đấng Thánh của Israel. Nếu mà khi mà họ đã quên điểm này, họ bỏ qua nó, thì họ đã trở thành một cái quốc gia ô uế, giống như các con thú vậy. Hôm nay chúng ta là dân của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời của chúng ta thì như thế nào? Chỉ là một cái đấng cứu rỗi để cứu anh em khỏi phản ngục. Không, Chúa còn cứu rỗi chúng ta toàn vẹn nữa. Nhưng mà cái mức cuối cùng để được cứu rỗi hoàn toàn là gì? Đó chính là sự thánh khiết. Đức Chúa Trời là thánh khiết. Điều này chỉ có cha Israel mới biết được thôi. Nhưng mà khi mà họ bỏ qua điều này thì họ đã trở thành những người thờ hình tượng. Thậm chí còn tệ hơn cả dân ngoại nữa. Đền thờ của Đức Chúa Trời đã trở thành một cái nơi thờ thần tượng. Anh em có tưởng tượng điều này được hay không? Đền thờ của Ngài đã trở thành một cái hang ổ trộm cắp, một cái nơi buôn bán và thờ thần tượng. Là một cái nơi mà tôi và anh em thu được lợi nhuận gì đó cho mình. Một số người đã đạt được một cái địa vị, đạt được tiền hay là điều gì đó ở trong hội thánh của Chúa. Ngày nay dân Chúa không có biết Ngài là Đấng Thánh. Vì chúng ta không biết Ngài là Đấng Thánh nên chúng ta ô uế. Chúng ta không có quan tâm tới nhiều điều. Chúng ta có thể là người tốt, nhưng mà sự thánh khiết còn nhiều hơn để trở thành là một người tốt nữa. Cho dù nếu anh em muốn cố gắng trở thành một người tốt, thì cái sự xấu, cái điều xấu xa vẫn còn đó. Ở trong Roma 7, Phaolô muốn trở thành người tốt, muốn làm theo điều răn của Đức Chúa Trời, muốn được công bình theo luật pháp, nhưng mà ông không có làm được. Tại vì ông chú ý rằng những lúc mà ông muốn làm điều lành thì cái điều xấu xa vẫn còn trong ông. Chúng ta có thể thấy những điều này ở trên trái đất này. Người ta đã tạo ra cả điều thiện lẫn điều ác. Ví dụ như là chiếc máy bay vậy. Một số anh em mà đến đây bằng máy bay, điều này là tốt. Nhưng mà máy bay cũng là một cái điều tồi tệ, một cái vật tồi tệ để giết và hủy diệt, để mang bom và thả bom. Như vậy một cái điều gì đó tốt có thể dùng cho những điều ác được. Ví dụ lái xe là tốt, nhưng mà xe hơi cũng có thể gây nhiều tai nạn và cũng có thể giết người. Như vậy tốt thì không có đủ, mà chúng ta phải thánh khiết. Cơ đốc nhân chúng ta có thể có một sự dạy dỗ tốt nhất. Anh em có thể giảng một cái bài rất là tốt, nhưng mà cuối cùng thì là gì? Là mọi thứ đều sụp đổ, không có sự vinh hiển, không có sự thánh khiết, thật là xấu hổ. Đó là tình trạng của cơ đốc nhân chúng ta ngày nay. Chúng ta không có muốn như vậy. Xin Chúa thương xót chúng ta. Thì kết thúc của chúng ta phải là sự thánh khiết. Chính vì vậy, anh em cần phải biết Đức Chúa Trời là thánh. Tôi đã nhấn mạnh nhiều lần điều này ở trong quá khứ rồi. Trong lời cầu nguyện của Chúa, trong Giăng 17, Chúa đã gọi Cha là Cha Thánh. Đức Chúa Trời là Cha Thánh của chúng ta. Khi anh em gọi là Cha Thánh, thì anh em phải ý thức đến bản chất thánh khiết của Ngài. Rồi Giăng 17 còn gọi là Cha Công Bình. Anh em phải ý thức về Cha của chúng ta như vậy. Đức Chúa Trời của chúng ta vừa thánh khiết và vừa công bình. Điều này phải nằm trong lòng của chúng ta, trong tâm trí của chúng ta. Tất cả những gì anh em làm thì nó phải công bình. Và bản chất của anh em cũng phải thánh khiết. Tại sao anh em gọi nhau là thánh? Tất cả chúng ta trong hội thánh đều gọi nhau là thánh hay thánh đồ. Chúng ta dùng cái từ này rất dễ dãi. Ví dụ tôi gọi là thánh Vincent. Anh Vincent này không có dám nói amen. Tại vì anh ta nhận ra rằng mình không có xứng đáng. Vì chưa có được như vậy. Nếu mà tôi gọi một cái người đang học kiến trúc sư, học ngành kiến trúc sư, là gọi người đó là kiến trúc sư luôn rồi, thì người đó sẽ nói rằng tôi đang học để trở thành một kiến trúc sư. Nhưng mà hôm nay anh em là thánh, tại vì anh em đã được phân rẽ ra cho Chúa rồi. Nhưng mà đó chỉ là bước đầu tiên thôi. Cái bước đầu tiên là để được gọi là thánh thôi. Nhưng mà anh em phải đi qua cái tiến trình này để được nên thánh hoàn toàn, để được thánh khiết bởi Cha ở trong tâm linh, trong tâm hồn và trong thân thể. Chúng ta chỉ hay dùng cái từ thánh đồ này mà chúng ta không có ý thức được nó. Khi mà chúng ta dùng từ thánh đồ thì chúng ta phải nhớ trong lòng rằng xin Cha Thánh hãy hoàn tất công việc của Cha trong con, để con giống Cha, vì Cha là Đức Chúa Trời Thánh của chúng con. Ngài là Đấng Thánh của các hội thánh, là Đấng Thánh của Israel. Vì chúng ta là hôm nay, vì ngày nay chúng ta là Israel, chúng ta phải nhận ra được Đức Chúa Trời chúng ta là Thánh. Tôi đã ghi một số câu kinh thánh trong phần giảng ý. Anh em nên đọc nó. Đức Chúa Trời đã gọi chính Ngài là Đấng Thánh của Israel. Ngài không phải là Đấng Thánh của các dân ngoại. Ngài cũng không phải là Đấng Thánh của cái thế giới sa ngã này. Cả thế giới này nằm trong tay của kẻ xấu, là ma quỷ. Nhưng mà có một cái quốc gia là vương quốc của Ngài, và Ngài là Đấng Thánh của Israel. Ngợi khen Chúa. Đức Chúa Trời không chỉ là Đấng cứu rỗi, mà Ngài là Đấng Thánh. Chúng ta hãy đọc một số câu ở trong sách tiên tri Esai. Ta đọc Esai 47 câu 4. Đấng cứu chuộc của chúng ta, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đấng Thánh của Israel. Chúng ta gọi Ngài là Đấng cứu chuộc, gọi Chúa Giê-xu là Đấng cứu rỗi, Đấng cứu chuộc của chúng ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy gọi Chúa là Đấng Thánh của Israel. Bây giờ chúng ta đọc Esai 43 câu 3. Vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng Thánh của Israel, cứu Chúa của ngươi. Ngài khen Chúa, Đấng Thánh của Israel là cứu Chúa của chúng ta. Tôi thật sự rất trân trọng điều này. Thì chúng ta hãy đọc câu 15 của chương này. Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của các ngươi, Đấng tạo thành Israel, tức là vua của các ngươi. Chúa tự gọi chính Ngài là Đấng Thánh của Israel. Điều này thật là tuyệt vời. Chúng ta hãy ghi nhớ cái tên gọi về Đức Chúa Trời là Đấng Thánh của Israel, và đặt nó trong danh đầu tiên trong danh sách những cái tên mà chúng ta gọi Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tập để gọi Ngài là Lạy Cha Thánh, phải gọi Ngài là Đấng Thánh của Israel. Chúng ta muốn quen biết Cha là Đấng Thánh của Israel. Bây giờ chúng ta đến với Esai 40 câu 25. Đấng Thánh phán rằng: Vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Nếu anh em muốn so sánh về quyền năng hay về sự khôn ngoan, thì Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng và toàn tri, không có ai bằng Ngài được. Nhưng mà nếu so sánh về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, thì lại người chúng ta trái ngược với Ngài hoàn toàn, ở một cái cực hoàn toàn khác Ngài. Tại vì chỉ có một mình Đức Chúa Trời là thánh thôi. Nếu mà anh em nhìn thánh bang Cali ngày hôm nay thì nó rất là ô uế. Có ai mà bằng với Ngài trong sự thánh khiết của Ngài được hay không? Còn chúng ta thì sao? Chúng ta muốn hiểu biết nhiều điều ở trong lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cuối thời đại này, tôi muốn biết Ngài là Đấng Thánh của Israel. Muốn biết điều này hơn mọi thiết khía cạnh khác của Ngài. Khi tôi còn trẻ, tôi muốn biết quyền năng của Ngài. Quyền năng. Muốn mặc lấy quyền năng của Thánh Linh. Tôi muốn có nhiều quyền năng để tôi thực hiện công việc của Đức Chúa Trời, để giảng phúc âm cho mọi người ở trên trái đất này. Nhưng mà bây giờ tôi không còn trẻ nữa. Tôi không có muốn quyền năng nữa, mà tôi muốn thánh khiết. Tôi theo đuổi sự thánh khiết của Ngài. Quyền năng thì không thể nào mà so sánh được với sự thánh khiết. Không là gì cả so với sự thánh khiết cả. Anh em có thể có rất nhiều quyền năng, nhưng mà anh em có thể không thánh khiết. Nhưng mà nếu anh em thánh khiết, anh em vẫn có thể có quyền năng. Nếu mà anh em trẻ thì anh em có thể quan tâm tới nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng nếu khi mà anh em lớn tuổi hơn thì cái sự trân trọng của anh em sẽ khác đi. Và đặc biệt khi mà Chúa sắp trở lại, thì chúng ta trân trọng rằng Chúa là Đức Chúa Trời Thánh, Ngài là Đấng Thánh của Israel. Chúng ta hãy đọc Esai 12 câu 6. Hỡi cư dân Sion, hãy kêu lên to tiếng, vì Đấng Thánh của Israel là tôn trọng giữa ngươi. Là tôi nói với anh em rằng, nếu mà chúng ta thánh khiết thì Hội Thánh sẽ thánh khiết. Điều này thật là tuyệt. Chúng ta muốn có một cái Hội Thánh sống động, nhưng mà Đấng Thánh Israel ở giữa chúng ta. Nếu mà Hội Thánh sống động và chúng ta biểu lộ Đấng Thánh Israel, thì kẻ thù không thể nào mà tấn công anh em được. Nó sẽ đuổi tất cả các kẻ thù ra. Anh em không cần phải chiến đấu nhiều. Thi Thiên 110 cho biết là quân đội của Chúa, khi Chúa hiện đến thì vẻ đẹp của họ là gì? Là vẻ đẹp của quyền năng à? Không phải. Họ có vẻ đẹp của sự thánh khiết. Nếu mà kẻ thù thấy quân đội của Chúa có vẻ đẹp của sự thánh khiết thì chúng sẽ bỏ chạy mất. Chúng thậm chí không có dám thử để tấn công anh em nữa. Không có kẻ thù nào dám đụng với đạo quân như vậy được. Tại vì Đấng Thánh Israel ở giữa chúng ta, làm cho Sion vĩ đại. vì Đấng Thánh của Israel là vĩ đại. Lời khen Chúa. Chúng ta cần phải quen biết Đức Chúa Trời của chúng ta và Ngài là Đấng Thánh. Bây giờ chúng ta đi đến cái điểm thì thánh khiết là vẻ đẹp của Chúa. Không có gì đẹp hơn trong mắt Chúa bằng sự thánh khiết. Tôi không biết rằng trong cuộc sống hội thánh thì anh em quý nhất điều gì? Anh em quý những cái lời làm chứng hay là một cái của lễ người ta dâng cho cha? Của lễ là dành cho Đức Chúa Trời chứ không phải dành cho anh em. Hay anh em quý trọng một cái bài giảng hay tốt, hay là một sự giảng nghĩa kinh thánh rất là đúng? Những điều đó tốt thôi, nó tốt, nó cần thiết, là tốt để biết lẽ thật và để hiểu những điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà anh em quý những điều đó đầu hơn tất cả thì anh em đã quý sai điều rồi. Anh em sẽ quý cái người giảng hơn là quý lẽ thật. Đó chính là bản chất của con người sa ngã của chúng ta. Mọi người đều sa ngã như vậy. Nhưng nếu mà vẻ đẹp nằm ở sự thánh khiết, khi anh em đọc Thessalonica thứ nhất chương 1, khi mà Phaolô đến với các tín đồ ở đây, Phaolô không phải giảng một cái bài giảng thật là hay với sự khôn ngoan của con người, hay cho họ một cái bài giảng đầy quyền năng, mà Phaolô đến với họ trong sự thánh khiết. Và Phaolô cũng không muốn tạo cho họ gánh nặng gì, và cũng không muốn có lợi gì từ họ. Nhưng mà cái thái độ của Phaolô và các anh em khác chính là sự thánh khiết. Điều này rất là quý. Tại đây là sự thánh khiết. Anh em sẽ không thấy Phaolô mà anh em chỉ thấy Đấng Christ thôi. Đó là sự biểu lộ của Đấng Christ, chứ không phải là sự biểu lộ của Phaolô nữa. Đó không phải là sự biểu lộ của con người mà là sự biểu lộ của Đức Trời, là Đấng Thánh. Là sự biểu lộ của Đấng Thánh của Israel. Nhưng mà ngày nay ai quan tâm tới điều này? Chúng ta quan tâm tới bài giảng. Chúng ta không quan tâm tới cái người giảng sẽ như thế nào. Sau khi mà nghe người ta giảng xong, khi mà người ta nghe bài giảng của anh em xong, lời chia sẻ của anh em xong, thì người ta thấy gì ở anh em? Người ta thấy một cái người kiêu ngạo đã đứng trước. Cái thông điệp của anh em thì ok, nhưng mà ở đây có một cái người kiêu ngạo nghĩ rằng người ta biết tốt hơn tất cả những người khác. Nếu mà chúng ta như vậy khi chúng ta giảng phúc âm, thì anh em nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ vui lòng sao? Khi mà các sứ đồ đến với hội thánh tại Corinto, thì các sứ đồ hay sứ đồ Phaolô không có tỏ ra ta đây là cái người được Đức Chúa Trời sai đến, hay là một cái siêu sứ đồ nào đó. Ông không có làm ra vẻ như ta đây là sứ đồ Phaolô được Đức Chúa Trời sai đến. Chính Đức Chúa Trời đã hiện ra với tôi. Mà ông đến một cách hạ mình, giống như là Chúa đã từ hạ mình từ trời xuống vậy, để làm nô lệ. Đây thật là tuyệt vời. Đây chính là vẻ đẹp của sự thánh khiết. Chúng ta cần phải trân trọng nó. Chúng ta đừng có nhìn vào con người, đừng nhìn vào khả năng hay là hiểu biết của người đó. Dĩ nhiên là chúng ta cần phục vụ Chúa theo mà ân tứ Chúa đã ban cho chúng ta. Nhưng mà đây là không phải là cái điểm mà chúng ta muốn nói rằng sự biểu lộ của sự thánh khiết. Ở đây, Đức Chúa Trời đã tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài. Nếu mà ở mọi nơi nào mà chúng ta đi đến, người ta có thể thấy được Đấng Christ ở trong anh em, thì điều đó còn tốt hơn là 10 cái bài giảng nữa. Vì họ thấy anh em và họ có thể bắt chước anh em trở nên giống Đấng Christ, lời khen Chúa. Đó là vẻ đẹp của sự thánh khiết. Vì Đức Trời là thánh nên nhà của Ngài cũng phải thánh khiết. Nếu anh em là một cái người ăn ở lộn xộn, người lộn xộn, thì khi tôi tới nhà của anh em thì tôi sẽ không thấy một cái nhà sạch sẽ, mà tôi sẽ thấy một cái nhà lộn xộn, hỗn độn. Vì cái nơi của ở của anh em cho biết con người của anh em sẽ như thế nào. Như vậy Đức Chúa Trời là thánh và anh em là nơi ở của Ngài. Anh em có biết thân thể của anh em là đền thờ của Thánh Linh hay không? Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em. Anh em không còn thuộc về anh em nữa. mà là anh em là nơi ở của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải có cảm giác này. Thật là dễ dàng khi mà nói nơi ở Đức Chúa Trời là thánh khiết. Nhưng mà nơi ở ngày nay của Đức Chúa Trời là gì? Nó không phải là đền thờ vật chất ở trên núi Jerusalem, ở trên núi Sion Jerusalem nữa. Nhưng mà trong thời Tân Ước, anh em và tôi, thân thể chúng ta là đền thờ của Thánh Linh. Nhưng mà chúng ta về mặt tập thể thì chúng ta là hội thánh, là nhà của Đức Chúa Trời hàng sống. Führer nói rằng mỗi chúng ta là một viên đá sống để xây lên nhà thuộc linh. Như vậy về mặt cá nhân và hay về mặt tập thể thì phải có vẻ đẹp của sự thánh khiết ở nơi ở của Ngài. Nơi ở của Ngài vẻ đẹp về sự thánh khiết. Và Đức Chúa Trời ngự ở trong nơi chí thánh. Hebrew 10 nói rằng chúng ta có sự can đảm, vững lòng bởi huyết của Chúa đã đi vào nơi chí thánh. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ có chạy vào đó khi chúng ta ô uế thì chúng ta sẽ đúc đi qua, chúng ta sẽ chết. Hebrew 10 câu 22 nói rằng lòng chúng ta phải được tưới sạch khỏi lương tâm xấu. Ở đây có ghi như vậy nhưng mà chúng ta không có đọc. Thân thể của chúng ta phải được rửa bằng nước trong. Đây là huyết báo của sự chuộc tội ở trên bàn thờ. Chúng ta chỉ có thể đi vào nơi chí thánh với sự dạn dĩ sau khi lòng chúng ta đã được rửa sạch. Ví dụ khi mà anh em đi qua bàn thờ của lễ thiêu, nếu như vậy thì anh em mới có thể sống sót sau khi anh em đi vào nơi chí thánh được. Nếu không, người ta sẽ mang anh em ra ngoài, giống như là hai người con của Aaron vậy. Lê Vi ký chương 10 nói đến Nadab và Abihu. Cha của chúng ta là cha thánh và nơi ở của Ngài phải là nơi thánh. Có nhiều câu kinh thánh trong phần nhật ký này, anh em nên đọc chúng. Và Ngài cũng phán trong sự thánh khiết của Ngài, lời nói của chúng ta thì thường ô uế. Chúng ta nói một cách rất là dễ dãi. Chúng ta nói nhiều lời mà chúng ta không cần phải nói, nhất là ở nhà. Nhưng mà trong Ê-phê-sô 5 câu 3, Phao-lô nói rằng những sự gian dâm, ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng. Nhưng thà cảm tạ Chúa thì hơn. Có nghĩa là có nhiều điều không được xuất hiện ở trên môi miệng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không có biết kiềm chế. Thỉnh thoảng tôi nói với các anh em khác rằng đừng có nói điều gì đó. Vấn đề không phải là điều đó mà sai, mà chúng ta phải học để thánh hóa môi miệng của chúng ta. Đức Chúa Trời phán ở trong sự thánh khiết của Ngài, chúng ta phải học để làm theo cách của Đức Chúa Trời. Mà khi chúng ta cầu nguyện với Ngài thì nó phải diễn ra trong sự thánh khiết. Vì vậy tôi cũng không có thích cầu nguyện thật là dài. Vì tôi càng nguyện, cầu nguyện càng dài thì tôi càng trở nên ô uế. Vì tôi lúc đó tôi nói rất là nhiều điều mà tôi không cần phải nói với Ngài. Anh em có thể nó cầu nguyện vài câu rồi anh em dừng lại. Rồi sau đó nếu anh em có điều gì đó nói với Ngài thì anh em nói tiếp. Khi mà đàm thoại với nhau thì người ta cũng đâu có nói liên tục đâu. Anh em đừng có giảng bài cho Đức Chúa Trời. Nếu như vậy Ngài có thể buồn ngủ đó. Ngài phán trong sự thánh khiết của Ngài, lại khen Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời là thánh khiết. Khi mà chúng ta nói lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải biết tôn trọng lời của Ngài. Chúng ta phải là những người nghe lời Đức Chúa Trời mà run. Một số người khi chúng ta nghe chúng ta nói vậy thì người ta phê bình chúng ta, nói rằng chúng ta không còn vui hưởng lời của Chúa nữa mà run rẩy khi nghe lời Chúa. Dĩ nhiên chúng ta cũng vui hưởng lời của Chúa, nhưng mà chúng ta vui hưởng nó trong sự kính sợ và run rẩy để chúng ta tuân theo lời của Chúa. Chứ chúng ta không chỉ có nghe rồi lại quên lời của Ngài. Lời của Chúa là thánh khiết. Nhưng mà nếu tai của tôi và tâm trí của tôi ô uế thì nó không có phù hợp với lời phán của Ngài. Chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời phán chỉ vì Ngài thích nói thôi. Lời phán của Ngài là lời thánh. Thi Thiên 105 câu 42 nói đến lời thánh của Chúa, và Đức Chúa Trời cũng thề trong sự thánh khiết của Ngài. Thật là ngạc nhiên, Đức Chúa Trời không chỉ hứa một điều gì đó. Chúng ta đừng có hứa và cũng đừng có xem trọng lời hứa của con người. Tại vì con người có thể phá vỡ lời hứa đó. Tại vì chúng ta rất là ô uế. Nhưng mà Đức Chúa Trời khi Ngài nói điều gì đó, hay khi Ngài thề gì đó, thì Ngài thề. Khi Ngài hứa điều gì đó thì Ngài thề trong sự thánh khiết của Ngài. Có nghĩa là Ngài sẽ làm theo điều đó một cách thành tín. Một khi Ngài đã nói thì Ngài sẽ làm. Đó là lý do tại sao chúng ta tin lời của Đức Chúa Trời. Lời của Ngài thật đáng tin, thành tín. Anh em phải học để tin lời Chúa. Chứ đừng có nói rằng tôi tin. Anh em phải tin với toàn bộ trái tim của anh em rằng một khi Đức Chúa Trời đã nói thì Ngài sẽ làm. Ngài thật đáng tin. Và Ngài cũng ngồi và trị vì trên ngai vàng vinh hiển của Ngài, thánh khiết của Ngài. Ngai vàng của Ngài là ngai vàng thánh. Khi chúng ta gánh trách nhiệm gì đó trong hội thánh thì chúng ta thường quyết định theo cách không có thánh khiết. Thậm chí có lúc còn ô uế nữa. Có khi nó là sa ngã nữa. Anh em đừng có quyết định rất là nhanh. Chúng ta phải làm và gánh trách nhiệm theo cách thánh khiết. Nếu không thì cả hội thánh sẽ bị sa ngã, sẽ có vấn đề. Thậm chí còn dối trá nữa, làm méo mó sự thật nữa, và thậm chí còn làm những điều sa ngã nữa. Nếu như vậy thì anh em sẽ gánh trách nhiệm về những cái lợi nhuận riêng của mình, về địa vị của mình. Anh em nghĩ là anh em là ai đó, trong khi anh em chẳng là gì cả. Có rất là nhiều điều sa ngã. Nhưng mà ngai vàng của Chúa là ngai vàng của sự thánh khiết và công bình. Hỡi khen Chúa. Đó là lý do mà chúng ta cần phải quen biết Đấng Thánh của Israel. Những gì mà Đức Chúa Trời làm đều có dấu ấn của sự thánh khiết. Chúng ta cần phải học điều này. Bây giờ Chúa đang đào tạo chúng ta để trở thành chức tế lễ thánh và hoàng gia. Anh em phải đi vào đó. Và con đường duy nhất của Ngài là con đường thánh khiết, con đường thánh đi lên cao. Đức Chúa Trời của chúng ta thật là tuyệt vời. Ngài là Đức Chúa Trời thánh, là Đấng Thánh của Israel. Và chúng ta phải quen biết Ngài và khen Chúa ở bản chất của Ngài. Bởi vì bản chất của Ngài là thánh, nên tất cả những gì liên quan tới Ngài cũng phải là thánh khiết. Bởi vì đó là bản chất của Chúa. Và khen Chúa.